Truyện ngắn Ba Chê trích từ tập truyện mang tựa đề Hương Cố Nhân, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, phát hành năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà. Tên thật của anh là Lê Văn Chế, nhưng bạn bè và bà con đều đặt cho anh cái biệt danh là Ba Chê. Bởi cái gì anh cũng chê cả, xấu thì chê đã đành, nhưng thấy cái tốt của người khác anh cũng tìm ra điểm chưa hoàn hảo để chê. Bị gọi là Ba Chê, anh hơi bực mình nhưng kiên quyết giữ vững cái lập trường hay chê của anh không thay đổi. Những khi nhà có tiệc tùng, vợ anh làm những món ngon để đãi khách, bạn bè đang hít hà khen chị khéo nấu ăn, khen chị đảm đang, chị đang nở mũi mát ruột nghe những lời khen, thì anh nói thọc vào: ngon gì mà ngon, nấu như thế này cũng chưa được đạt lắm, tôi ăn những món này ở những nơi khác ngon và thơm hơn nhiều, phải có thêm. Chị vợ nổi giận, trợn mắt cắt ngang: chưa bao giờ nghe anh khen cho tôi được một tiếng cho tôi vui. Anh Ba Chê cười và nói lớn: em phải hiểu, không chê là đã khen rồi đó. Bạn bè đều cười. Vợ anh Ba Chê chưa nguôi giận, lầm bầm: người đâu mà hà tiện lời khen đến thế, đi ăn bên ngoài nhiều khi người ta nấu ngon, ngon đến nhức cả răng mà chỉ phán là không tệ. Tôi ghét vô cùng cái chữ không tệ của mấy ông Tây. Nói ra cái chữ đó tức là không nghĩ đến cái công khó, cái mệt nhọc của người khác. Anh Ba Chê nói lớn áp tiếng vợ: bà tưởng thiên hạ khen ngon là thật lòng đó sao? Họ nói cho chủ nhà vui, lời nói đãi bôi mà chủ nhà tưởng thật, tưởng mình là thiên tài về nấu ăn nên ra mở tiệm kinh doanh. Biết bao nhiêu bà tán gia bại sản, sập tiệm vì những lời khen thiếu trung thực của bạn bè. Khen là hại người ta, giết người không gươm đao đó. Vợ Ba Chê chán nản chỉ lắc đầu. Mỗi khi được ai mời ăn món không vừa miệng, anh Ba không sợ mất lòng, phang ngay: nấu ăn dở như hạch mà cũng bày đặt nấu, để tôi chỉ cho cách nấu bớt dở hơn. Chủ nhà nghe mà giận tím mặt, nhưng rồi cũng không giận lâu vì biết tính của anh Ba. Chê là nghề của anh, chứ anh không có xấu bụng, cũng không muốn làm nhục người bị chê. Có lần đi ăn phở, ăn xong anh Ba chê kêu chủ tiệm ra tận bàn và dạy dỗ: anh nấu phở gì đây? Phở không ra phở, hủ tiếu không ra hủ tiếu, nước phở lạt nhách đục ngầu thế này, phải cải tiến lại, không thì sập tiệm sớm. Ăn một lần thôi người ta tởn tới già, không dám quay lại nữa. Tôi nói với tính cách xây dựng, nếu không vì anh thì tôi im lặng bỏ đi, tội chi làm anh buồn giận. Anh chủ tiệm nghe mà mặt xám ngoét, miệng cứng đơ, không nói được lời nào. Ba Chê ra về, mất mấy ngày tìm tòi và hỏi những người nấu phở ngon về công thức và phương pháp nấu, chép và gửi cho chủ tiệm phở kia một bản. Anh nói với bạn rằng, nếu mình vì lịch sự dởm cứ khen đại, khen tưới, chủ tiệm tưởng phở của họ nấu ngon lắm, không cải tiến thì sập tiệm sớm. Một người bạn đồng hương chung sở khoe rằng mới mua được căn nhà trong một khu vực sang trọng, không có người da màu, chỉ có toàn là người da trắng ở mà thôi. Ba Chê phang ngay: tội nghiệp cho anh quá nhỉ, ở đó chúng nó khinh anh như chó, đi vào đi ra chúng nó dòm ngó, đề phòng anh như thằng ăn trộm, thế thì sống chi nổi. Đang khoe mà bị chê, ông bạn nổi giận nói: chúng nó cũng hiểu rằng mình có khả năng mới vào được nơi đó, tại sao lại khinh? Ba Chê cười nói: anh có khả năng hay không, anh cũng cứ bị kỳ thị, bị khinh khi như thường. Chính ngay anh cũng kỳ thị cái da màu của anh, để mở miệng khoe nơi ở của anh không có da màu. Anh không da màu thì da gì? Anh chê da màu thì người da trắng không biết chê da màu hay sao? Một người bạn khác của Ba Chê ở ngay khu phố thị, tiện lợi cho việc chợ búa đi lại. Ba Chê nói: tiện thì có tiện thật, nhưng khu đó bụi bặm ồn ào, xe cộ lưu thông suốt ngày đêm, ở gần sở làm cũng chưa chắc đã tiện, vì có khi mình cần chút riêng tư, đừng có ai dòm ngó vào đời sống. Khi đến thăm một căn nhà rộng rãi nhiều phòng, đất vườn mấy mẫu, Ba Chê lắc đầu. Ở đây chỉ khổ mà thôi, hút bụi dọn nhà cũng hết cả thì giờ. Không chừng dọn dẹp mệt quá, rồi vợ chồng gây gỗ nhau, ly dị thì thêm mệt. Đời sống đâu phải để phí thời gian lau nhà hút bụi. Cái vườn mấy mẫu kia cũng là một cái cục nợ lớn. Thuê người cắt cỏ, trồng cây, chăm sóc thì tốn tiền, chịu không thấu, mà tự làm thì khổ thân quá. Lại thêm nợ nần nhiều, lo thất nghiệp cũng đã đủ đau tim mà chết sớm. Một người bà con mua nhà ở khu bình dân để đỡ lo lắng về nợ nần. Anh Ba phê bình, ở chi cái khu hỗn tạp này, dao màu đủ loại, lộn xộn, nguy hiểm. Nhà thì bé như cái lỗ mũi, quay qua quay lại đụng tường. Xe cộ đậu ngoài đường, bừa bãi lộn xộn. Anh chủ nhà chỉ cười nói, khu này không được khang trang lắm, nhưng chưa hề có trộm cắp, cướp bóc trong vòng 20 năm nay. Khu các anh ở cứ đi vắng vài hôm là bị ăn trộm đem xe đến dọn nhà sạch bách. Thế thì ở khu nào hơn? Anh Ba Chê đỏ cả mặt chống chế. Trộm cắp thì khắp nơi trên thế giới, đâu mà chẳng có. Chúng nó không đến viếng những khu này vì không bỏ công, nhà cửa có cái gì quý giá đâu. Thế thì nên ở nơi nào cho an toàn hơn? Anh đáp, không có nơi nào an toàn cả. Nhưng ở những nơi như thế này có ngày bọn du đảng bắn nhau, mình ăn đạn. Thấy người khác ăn mặc đàng hoàng, anh Ba nói giọng dài ra. Tôi thấy ông này khi nào cũng ăn mặc trịnh trọng, kiểu cách dởm. Việc chi mà khi ra đường phải thắt khô mực, đóng bộ đồ lớn vào, mất công phiền phức. Có đi ăn đám cưới đâu. Ông bạn bị phê bình nói nho nhỏ. Tôi quen thói rồi ông ạ. Đi ra đường không ăn bận đàng hoàng tôi thấy như thiếu cái gì đó. Không yên tâm, có cảm giác như mình đang ở chuồng đi dạo phố. Mà tôi có nhận xét rằng, khi ăn mặc đàng hoàng thiên hạ cũng đối xử với mình tử tế hơn, lịch sự hơn. Vào tiệm xăng ăn người ta cũng thưa dạ với mình đàng hoàng, chứ không lờ tít nói sẳng cộc lốc. Bộ cà sa không làm nên tu sĩ, nhưng có câu ngạn ngữ là bộ áo quần đàng hoàng sẽ mở được nhiều cánh cửa hơn. Tôi không mong mở được cửa nào cả, nhưng tôi muốn người ta lịch sự với mình hơn là thô lỗ. Anh Ba Chê cười lạt. Với tôi thì khác. Những kẻ ăn mặc kiểu cách tôi càng ít cảm tình và đối xử hời hợt hơn. Anh ăn mặc trịnh trọng mặc anh. Tôi không bao giờ đánh giá con người ở bề ngoài. Có khi bên ngoài láng lẩy, đẹp đẽ mà bên trong thì thối quắc. Như mấy ông bà hay xứ nước hoa để át cái mùi hôi vì làm biếng tắm. Khi gặp người ăn mặc bình dị khiêm tốn, anh Ba cũng phê bình. Mấy người này ăn bận lôi thôi lếch thếch như ăn mày, như bọn lang thang không nhà cửa. Ăn mặc như vậy mà không biết xấu hổ. Áo quần đâu có đắt, hà tiện chi. Trong một đám cưới, thấy các bà mặc áo dạ hội lướt thướt, màu mè long lánh, anh Ba nói lớn cho họ nghe. Như một lũ đồng bóng, gai mắt thiên hạ. Chắc các bà tưởng như thế là đẹp lắm. Có ai cho là đẹp đâu. Người ta chỉ cười thầm, không nói ra mà thôi. Chỉ có tốn tiền làm trò cười cho người khác. Bà vợ của anh Ba ngồi bên cạnh hơi ngượng, nói vớt vát. Anh không thấy đẹp mà người khác cho là đẹp thì sao? Tôi cũng thấy các bà ấy duyên dáng, sang trọng. Anh đáp, sao bà không mua các thứ đó mà mặc? Bà vợ nói gay gắt, dễ gì tôi mang các thứ đó vào người được. Ông chê bai cho điếc cả tai, ông không chịu đi chung nữa. Ngay cả thứ áo quần tôi đang mặc này, ông cũng chê bai đủ điều. Anh nói, bà tưởng ai cũng biết áo quần bà đang mặc là đắt tiền lắm sao? Người ta tưởng bà mua áo quần cũ mà mặc đó. Màu thì xỉn tối, mới mua về là đã giống như là cũ xài vài chục năm. Bà vợ nói ngang, nhưng riêng tôi biết nó là thứ tốt, thứ sang. Tôi biết thôi cũng đã đủ rồi, không cần ai biết cả. Trong tiệc cưới, Ba Chê ngồi gần sân khấu, bị mấy cái loa phóng thanh hành hạ lỗ tai. Anh ngoắc anh trưởng ban nhạc và nói, các anh chơi nhạc gì mà ồn ào như sấm động, đau tai quá. Nói với anh đánh trống bớt đập mạnh. Mấy anh đánh đàn, anh thổi kèn thì đua nhau làm náo loạn hay sao? Còn cái cô ca sĩ gào như đau bụng đẻ, không ai nghe được gì. Không biết cô đang hát nhạc ngoại quốc hay là nhạc Việt, cứ lơ lơ. Anh nhạc trưởng không nói, bỏ đi. Ban nhạc vẫn tiếp tục phang xoáy tiếng động vào đám thực khách tội nghiệp. Ba Chê kêu bố của chú rể đến và nói, sao anh không đuổi cái ban nhạc ồn ào này đi, làm cho thực khách bớt khổ cái con giấy. Tôi thấy đó là bọn phá hoại cuộc vui. Đâu có đuổi được chúng nó, tôi đã bảo họ chơi nhạc dịu hơn chút xíu, nhưng vẫn không được. Sao anh không trả tiền cho họ rồi tống cổ ra phòng đám cưới? Kìa, anh có nghe cái cô ca sĩ kia hát như mèo kêu không? Mình tử tế quá cũng không được. Vợ anh Ba Chê kéo tay chồng và gắt, không ai than phiền cả, chỉ có mình anh thôi. Để yên cho gia chủ, họ còn lo trăm thứ việc bối rối khác nữa. Ba Chê nhăn nhó nói, tôi nói lời xây dựng, không nghe thì thôi. Kìa, cái bà mập già đang ca kia, giọng như vịt kêu mà cũng góp vui. Bà không biết người ta vỗ tay chế nhạo, còn ca thêm một bản nữa. Đáp, ca được như vậy cũng đã khá lắm rồi. Mình nghe không hay nhưng biết đâu ông chồng của bà ta nghe mà lịm hồn, mà rụng tim. Anh có biết anh Ương nghe tiếng của nó hay hơn nghe nhạc êm dịu cổ điển Tây Phương không? Nghe vợ nói như vậy, anh Ba Chê cười khà khà và quay qua phê bình cô phủ dâu. Hết người rồi, sao mà lại lựa cô phủ dâu xấu như ma? Con cái nhà ai mà mặt mũi vêu vao, miệng chu như mõm heo, mụn mằn, lại mặc cái áo hở cổ, để cái ngực mốc thích, xấu thế làm sao mà có chồng được? Bà vợ xuống giọng nho nhỏ, thôi thôi thôi, tôi xin ông, người ta nghe được mất lòng lắm, khen hay chê hãy để ở trong lòng, nói ra không có ích lợi gì. Ông có đọc cái bài viết đàn bà ai cũng đẹp cả của ông Trần Năm rồi chứ? Đẹp hay xấu không có một tiêu chuẩn nào cả. Với ông thì xấu như ma, nhưng dưới con mắt của người khác thì lại đẹp như tiên nga dáng thế. Anh Ba Chê gần giọng, thằng cha Trần Năm xạo. Bà Ba chỉ qua bàn bên cạnh và nói, ông xem, bốn cô kia giống nhau như chị em ruột, dáng cô nào cũng thanh tao đẹp đẽ, mặt mũi đều đặn, có nét, mắt sáng lung linh, cười rất duyên dáng, suối tóc dài mềm tơ, con cái nhà ai mà dễ thương quá. Anh Ba Chê nhìn các cô một lúc rồi nói nhỏ, đẹp cho lắm rồi cũng khổ thôi. Đẹp cho bọn con trai Sở Khanh bu theo buông lời ngon ngọt, dễ bị yếu lòng, dễ bị hư hỏng. Mấy cô mấy bà đẹp thường vinh mặt lên làm cao, ỷ vào cái đẹp cho nên hay đòi hỏi vô chừng trong đời sống lứa đôi. Bởi vậy gia đình không có hạnh phúc bằng các cô nhan sắc kém. Thiên hạ cứ dài miệng ra than là hồng nhan bạc mệnh. Cái bạc mệnh đó thường do tự các bà gây ra phần lớn. Phần còn lại là do các bọn đàn ông lưu manh xấu nết, lẳng lơ tán tỉnh rụ rỗ. Vợ anh Ba Chê cười trêu chọc, xấu cũng chê, đẹp cũng chê. Thế thì đẹp vừa vừa như cái bà mang áo xanh ngồi trước mặt anh ở bàn bên kia thì sao? Có phải ngày xưa anh chết mê chết mệt vì cái nhan sắc của bà ấy không? Ba Chê nhăn nhó, cái mặt bà ấy cứng như làm bằng sành, lưng như tấm phản, ngày xưa cũng có chút nhan sắc, bây giờ già rồi, méo mó hết cả. Ông bạn già ngồi bên cạnh nghe cười và nói lớn, ông nói đúng, ai già mà không méo mó, siêu vẹo, nhưng già đẹp theo lối già, trẻ đẹp theo lối trẻ, méo mó cũng có cái đẹp riêng của nó. Cái bàn tọa to như mông voi ư, bông voi cũng đẹp, cũng đáng yêu lắm chứ. Không nên đem trẻ so với già, đem già so với trẻ. Này, nếu ai đem 72 cô tiên nữ xinh như mộng đổi lấy bà vợ già của tôi và bù thêm vài chục triệu đô la, tôi cũng không đổi, bởi bà vợ tôi là đẹp nhất trên trần gian này. Anh Ba Chê cười lớn, xạo, xạo, định vợ như anh thì đến bậc thượng thừa rồi đó, tôi xin thua. Anh bạn già đáp lại ngay, này, anh nói thế là chưa nghĩ kỹ. Mẹ mình còn già hơn vợ mấy chục tuổi, thế mà mình vẫn thường thấy mẹ đẹp lắm, đẹp thấu trời. Phải biết rằng cái đẹp đó thấy từ trong tâm tưởng đưa ra con mắt. Có lẽ anh không thấy vợ tôi là đẹp, nhưng tôi biết chắc bà ấy rất đẹp trong trái tim tôi. Vợ anh Ba Chê xen vào, không cần biết lời nói đó xạo hay thật, nhưng bất cứ ai nghe cũng mát ruột lắm. Tại sao không tin là thật đi, cho đời thêm vui, thêm đẹp. Ông bạn già cười và nói, cảm ơn chị đã tin lời nói của tôi. Tôi thích những người có cái quan niệm tích cực như chị. Có thể anh Ba không tin lời tôi, nhưng đó là sự thực. Có hai câu trong một bài thơ của ông bạn già làm cho tôi thích thú ngâm đi ngâm lại mãi, là vợ cũ chó già tôi cháo nóng, ba nguồn thân thiết dạt dào thương. Trong tuổi già, bà vợ cũ là quý nhất, đầy tình nghĩa. Ba Chê lắc đầu, trên đời này chỉ có mình anh thôi, đặc biệt là không giống ai, tôi không dám bàn cãi đâu. Ba Chê có hai đứa con, một trai một gái, đều học giỏi. Mỗi lần thằng con trai đem phiếu điểm ở trường về đưa cho bố xem và xin chữ ký, Ba Chê xem xong thường lắc đầu nói, học thế này cũng chưa được xuất sắc, phải học khá hơn nữa, cũng chỉ mới toàn điểm E, chưa có nhiều điểm ngoại hạng. thằng con thường bất bình và thất vọng vì lời phê bình của bố. Học giỏi như nó còn bị chê. Nó cũng không biết phải làm sao cho khá hơn. Đôi khi chán nản, nó quăng luôn cặp sách vào góc nhà cho hả cơn giận. Khi xong bậc trung học, nó nhất quyết đi học xa nhà. Nó không muốn nghe ông bố của nó chê bai đủ thứ. Có một ông người Việt tị nạn ở gần nhà của anh Ba Chê. Vợ của ông này chết trên biển khi đi tìm tự do. Ông sống với 4 đứa con trai. Ai cũng khen ông này đứng đắn, không lấy vợ, nuôi con, ăn học nên người. Riêng Ba Chê thì phê bình. Biết là ông ta đứng đắn hay không có bà nào ngu dám chui đầu vào lãnh của nợ. 4 anh con trai làm sao mà phục dịch lo lắng cho xuể. Phục vụ một ông chồng còn được, chứ phục vụ luôn cả 4 con chồng thì ai mà dám. Bà vợ Ba khen, 4 thằng con của ông ta học giỏi vô địch. 3 đứa lớn được học bổng của các trường danh tiếng nhất, đã tốt nghiệp tiến sĩ. Thằng con út cũng sắp ra luật sư đó. Ba Chê xì một tiếng và nói, học giỏi thì vợ con chúng nó nhờ, chắc chi sau này giúp đỡ cho cha mẹ. Có đứa học giỏi quay lại chê cha mẹ ngu dốt quê mùa, chê nói tiếng Anh còn ngọng nghịu. Này ông, thời buổi này có ai nuôi con mà mong được sau này nhờ vả đâu. Chúng nó có đời sống riêng tư, làm cha mẹ thấy con cái học hành đỗ đạt thành công là vui rồi. Mà cha mẹ khi đủ sống thì dù nghèo dù giàu cũng không ai muốn nhờ vả con cái làm gì. Ba Chê quay qua vợ mà nói, mấy đứa con của chị hai của bà xem bộ không học qua khỏi bậc trung học, đứa nào cũng ham chơi và dốt như bò, không biết sau này làm cái gì mà sống, hay cũng cứ ăn bám lấy bố mẹ như lũ con của cậu Sáu. Mai mốt cha mẹ chết hết thì làm sao? Này, anh có thấy khi chúng ta mới qua đến đất nước này, tiếng Anh tiếng U lạng quạng, nói không được, nghe không thông, mà bây giờ đã có cuộc sống của dân trung lưu xứ Mỹ. Bọn con cái chúng lớn lên ở đây, ăn học trên xứ này thì chắc chắn phải hơn chúng mình chứ. Việc chi mà lo cho mệt. Thiên hạ biết rằng Ba Chê không bao giờ bỏ mất dịp để chê bai, để chỉ trích người khác. Trong sở mọi người đều bị anh chê. Ông chỉ huy trực tiếp thì anh chê dốt, ngu, thiếu kiến thức. Có lẽ ông này cũng không được giỏi lắm, nhưng lại có tài ngoại giao, quen biết nhiều, được cảm tình của nhiều người nên được đề bạt lên làm cấp chỉ huy. Ông Jack làm trung phòng bị anh chê là ăn nói lỗ mãng, thô tục, vì ông này cũng nói ngang phè, không kiêng nể ai. Ông Henry thì người mềm mỏng, lịch sự, ông này không tranh luận với ai, không làm mất lòng ai, thì bị anh chê là hèn nhát, là khúm núm, chê ông cứ co rút người lại như con bún. Còn ông Frank tự cô lập, không giao thiệp, không chuyện trò với ai, thì được anh liệt vào hạng cao ngạo khinh người, coi thế gian như cỏ rác. Bà Julia ăn mặc diêm dúa, son phấn bôi quẹt, mắt xanh mỏ đỏ, thì anh gọi là bà ngựa trời, mót chồng. Bà Eva mập như hai bao tạ gạo ghép lại, thì bị anh Ba Chê gọi là đống mỡ bầy nhảy. Ba Chê thường nói thẳng vào mặt bà rằng, bà bớt ăn đi thì bớt mập, đỡ bệnh tim, đỡ bệnh tiểu đường. Bà Eva luôn luôn chống chế rằng bà ăn rất ít và không ăn thì cũng mập, mập tự nhiên. Ba Chê mắng thẳng, dễ chừng trong không khí có chất bổ dưỡng làm nên da thịt và mỡ màng trong cơ thể của bà chăng? Cô Maria gầy, cao, yểu điệu, đẹp như các người mẫu quảng cáo. Cô này ăn mặc sang trọng kiểu cách, thường bị anh Ba Chê phán rằng như con nộm đói, mà cái mặt khi nào cũng vênh vênh, tưởng là đẹp lắm đó, đi thì lúc lắc như đau bệnh kín. Lương đi làm không đủ ăn diện, chán thấy bà. Ba Chê chê bai tất cả mọi người, nhưng đồng nghiệp ít ai thù ghét, vì thấy anh cũng có nhiều mặt tốt khác. Khi có ai cần điều gì, anh Ba Chê tận tình giúp đỡ, dù cho mất thì giờ tìm kiếm hay tốn công tốn của, anh cũng không ngại, không nài. Thỉnh thoảng Ba Chê đãi bạn đồng nghiệp đi ăn trưa, mua bánh ngọt vào sở cho bạn bè ăn chung buổi sáng, đem cho họ mượn một dĩa phim hay, một cuốn sách bổ ích, một bài báo lạ. Bạn bè biết cái tật hay chê của ba không bỏ được, nên khi họ bị chê thì khó chịu bực mình, nhưng cũng không buồn giận lâu. Đồng nghiệp xã giao với ba mà không dám thân thiết vì sợ bị chê bai thẳng mặt. Ba Chê rất ghét những người giàu có, nhất là những kẻ giàu sỏi. Dù họ có nhờ chăm chỉ lương thiện may mắn mà ăn nên làm ra, anh ba thường phê bình, giàu gì mà giàu, không bằng một góc xíu của thiên hạ mà cứ tưởng là ngon lành lắm. Giàu mà keo kiết, không dám ăn tiêu thì cũng thua nghèo, cất tiền chi cho lắm sau này con cái nó hoang phí, cũng phá tan tành, hoặc mèo mỡ cờ bạc. Tôi đọc báo thấy có lắm kẻ giàu nhiều đời, rồi một thời nào đó lạc vào một đứa ăn chơi, thế là không còn một xu. Hoặc anh ba chê người khác rằng giàu sổi đó, chắc là bóc lột thiên hạ mà khá lên, thất đức chết, cũng làm việc như trâu bò, đầu tắt mặt tối, không biết đời là gì, có tiền để làm chi, mai sau chết có mang theo được xu nào theo không. Ba chê phê bình người nghèo khó như sau: qua đến đất nước này mà còn rách tả tơi, đói vêu mỏ, cái đó cũng tại thiếu ý chí, không cần cù, không cố gắng. Nghèo là phải, không có ai thương. Đôi khi hệ thống xã hội làm cho họ vương vào cảnh nghèo, cứ dựa vào trợ cấp mãi, không dám làm ăn thì khá chi nổi. Những người không giàu không nghèo cũng bị anh ba chê phê bình: cũng đi cày cho bở hơi tai ra mới đủ sống, chứ có ngon lành gì đâu. Mua nhà mua xe là thêm nợ nần, thêm lo âu. Mất việc là mất nhà, mất vợ, mất con, mất xe. Có khi khủng hoảng tinh thần mà phát điên lên, đừng có tưởng. Khi nói về những bạn bè láng giềng xấu, anh phang thẳng: bọn đó sống chi cho chật đất, làm ô uế cái hành tinh này, xã hội thêm vấn đề tốn kém suy đổi. Chúng nó cũng biết thiên hạ khinh khi, bà con ghét bỏ chê cười mà vẫn không thay đổi được. Thế mà lại cứ đi chùa nghe kinh Phật, đi nhà thờ nghe giảng kinh thánh. Phật Chúa vẫn khoan dung, không vật chết hết chúng đi. Mỗi khi nghe ông chồng nói câu này, bà vợ sợ bị đụng chạm, nó xen vào: ai mà không có tốt có xấu, người xấu mà biết đi chùa đi nhà thờ thì cũng bớt xấu, bớt sân si ích kỷ, được nhắc nhở sống trong đạo đức vẫn hơn là không có ai khuyên bảo thường xuyên. Phải có người nhắc cho biết để mà sợ, bớt làm điều xấu xa. Thấy ông hàng xóm làm việc chăm chỉ, đi sớm về khuya, và khi nào cũng hùng hục làm vườn sửa nhà, ba chê nói với vợ: làm chi cho lắm, khổ cái thân mà thôi, tội chi mà tự hành xác, không biết thương đời. Con người ta sinh ra đâu phải để làm việc tối mắt tối mũi rồi lăn đùng ra chết, đem cái thân của mình ra làm nô lệ cho công việc rồi có hưởng được gì đâu. Ông ấy thì cực như trâu chó, mà đám con thì lo chơi lo ăn diện, chẳng bao giờ thấy giúp ông bà chăm sóc chuyện vườn tược. Bà vợ ba chê bất bình nói: đáng ra thấy người ta chăm chỉ thì mình phải khen và bắt chước chứ sao lại chê. Có người lấy công việc làm niềm vui, làm lẽ sống, để thì giờ trôi qua không làm chi cả cũng uổng lắm chứ. Anh đáp: không phải sống để làm việc, mà sống để đi tìm hạnh phúc. Ngồi không mà nhìn mây bay, nghe trong lòng phơi phới, không phải là sung sướng lắm sao? Vợ anh ba chê hừ lên một tiếng rồi nói: anh nói thì hay lắm đó, nhưng có khi nào tôi thấy anh ngồi mơ mộng nhìn mây bay đâu. Anh còn chê mấy cái ông văn sĩ, thi sĩ lười chảy thây ra không làm chi cả rồi than nghèo, đâu có đúng. Anh tưởng làm thơ viết văn không mệt nhọc, không lao tâm tổn trí lắm sao? Thời xưa có người nói 3 năm viết được một câu thơ hay mà mừng đến chảy nước mắt. Viết văn làm thơ cũng cần phải kiên nhẫn, phải cần cù. Anh thử ngồi viết một câu chuyện chừng vài ba trang xem có đủ kiên nhẫn hoàn tất không. Tôi cứ mãi nghe anh nói rằng anh mà viết chuyện thì không ai sánh kịp, nhưng anh chỉ nói mà chưa viết được trang nào cả. Anh đáp: tôi chưa có thì giờ viết, để rồi bà sẽ thấy. Tôi mà làm thơ thì không phải như những người khác đâu, họ in thơ ra để vất lăn lóc đem tặng không ai lấy, mà có lấy về cũng chẳng ai đủ can đảm đọc hết 1-2 bài, có tử tế lắm cũng chỉ lật thoáng qua 5-7 trang, đọc không quá vài 3 câu. Vợ đáp: nhưng tôi chưa thấy anh làm được 1-2 câu về nào cả, chứ chưa nói là thơ. Anh bảo không ai đọc thơ sao? Bác hai nhà mình kia mỗi lần nhận được một tập thơ tặng thì làm đọc cho hết từ đầu tới cuối mới chịu thôi. Anh ba cắt ngang lời vợ: khoan khoan, bà có biết bác hai nói sao không? Bác ráng đọc vì đó là tim óc công khó của bạn bè, chứ nhiều khi vì gắng đọc hết tập thơ bác lên cơn nóng lạnh suốt cả tuần chưa dứt. Bác nói có người làm thơ hay, nhưng cũng có rất nhiều người làm thơ nhạt thích như nước ốc, hoặc đọc trúc trắc bí hiểm điên cả cái đầu, nhưng người ta còn có hứng để viết nên câu thơ. Còn anh thì cất cái hứng trong lòng, không viết được một câu nào cả. Anh mà thành thi sĩ thì vợ anh cũng đáng vênh cái mặt lên một chút chứ. Ba chê cười rũ rượi: bà có thấy ông thi sĩ ươm mây nhà mình không? Đi đâu cũng ưỡn ngực xưng là thi sĩ, mà vợ ông ta thì xấu hổ, cúi đầu không dám dòm ai. Mỗi khi ông ta cao hứng ngâm thơ của ông giữa đám đông thì cái mặt của bà vợ tái ngắt, cắt không còn hạt máu, run rẩy tội nghiệp lắm. Vợ anh ba nói: Nếu tôi là bà vợ ông thi sĩ này thì không việc gì phải xấu hổ cả. Nếu ông ấy tin là thơ hay thì mình cứ tin theo cho vui vợ vui chồng, cuộc đời thêm hạnh phúc. Biết đâu thơ hay thật mà mình chưa đủ trình độ cho nên không nhận biết giá trị đó thôi. Ba chê cười khà khà. Thế sao bà không biết nói theo tôi cho vui vợ vui chồng? Vợ anh đáp: vì anh cứ chê thiên hạ mãi mà tôi thì không muốn chê ai. Anh thử khen người ta xem tôi có khen theo không. Một anh bạn thấy cái bụng của anh Ba Chê ỏng xệ, đầy mỡ mỏng, rủ dê anh đi tập thể dục. Ba Chê lắc đầu: tập làm chi cho thành vai u thịt bắp, ô dề như lực điền. Nhiều người chạy bộ cho lắm có ngày đứng tim lăn quay ra mà chết dấp bên đường. Anh bạn nói: tôi muốn nói vào tập tại các trung tâm thể dục ở đó. Họ có đủ dụng cụ, đủ kinh nghiệm và phương pháp huấn luyện. Người tập có hiệu quả hơn, thân thể được vận động điều hòa đúng cách, làm tăng sức khỏe. Anh Ba đáp: thôi ông ơi, ông có biết các trung tâm thể dục là cái ổ chứa vi khuẩn vi trùng không? Nơi đó là các trung tâm truyền nhiễm bệnh cúm, ho, nấm và cả các bệnh nguy hiểm như liệt kháng, bệnh kín vân vân. Ai cũng vào đó hít thở, tiếp xúc, tắm rửa, mang vi trùng của người khác về nhà cho vợ cho con. Tôi xin chịu, cái bụng của tôi có hơi lớn thật nhưng đâu có can gì. Vợ anh Ba Chê nói xen vào: nếu không chạy bộ, không tập tạ tập máy thì ít ra cũng phải đưa tay đưa chân, có cử động cho máu huyết lưu thông. Ông thì làm xem truyền hình nghe nhạc, có ngày thân thể nó nhão nhẹt ra. Ba Chê hừ lên một tiếng và nói: bà muốn tôi tập thể dục theo lối múa lèo yểu điệu sao? Đâu có ích lợi gì, thà nằm dài cho sướng cái thân. Chê bai người khác thì được, nhưng nếu có ai chê anh thì anh đỏ mặt gân cổ nổi lên nhiều lần, giận dữ cãi lại to tiếng và giận hờn. Có lần Ba Chê họp bạn ăn uống tại nhà, mấy người bạn của Ba Chê cùng xúm nhau chê bai đủ thứ, chê kinh tế xuống dốc, chê văn hóa suy đồi, chê giáo dục xuống cấp, chê hệ thống xã hội suy sụp. Một bà nhìn các ông cười và nói: ngày xưa em học trường Tây, em nhận thấy mấy ông Tây Bà Đầm hay chê bai mỉa mai thiên hạ. Mấy anh ngồi đây, có anh nào chịu ảnh hưởng văn hóa Pháp không mà sao giống mấy ông Tây đến thế? Ba Chê đáp lời: chúng tôi chê với tính cách phê bình để cải tiến cái chưa được hoàn hảo. Dù cho sự việc có tốt lành đến đâu, trong đó cũng còn chứa cái khuyết điểm. Người tinh ý lắm mới có thể tìm ra được cái khiếm khuyết để giúp cho người khác thấy mà đổi thay cho được hoàn hảo hơn. Nếu không chê thì họ tưởng đâu như thế là ngon lành lắm, cứ để vậy là xong. Vợ Ba Chê bất bình nói: phê bình và chê bai là hai hành động khác nhau. Phê bình như ánh nắng soi chiếu và cho người ta thấy phần sáng phần tối. Nhưng nếu phê bình mà không có ý xây dựng hoặc chỉ trích gay gắt, có thể trở thành chê bai. Chê bai thì như tạt bùn vào mặt của thiên hạ, chỉ làm cho người ta bất bình, nản lòng và ghét bỏ mà thôi. Cái cổ Ba Chê chuyển qua màu đỏ và nổi gân lên, nói lớn: bà đâu có biết, nhờ tôi chê giết cho nên hôm nay bà mới được như thế này. Nếu không thì... Thì sao? Thì đâu có được như bây giờ. Cả đám bạn bè cười vang. Họ đồng thanh nói: Ba Chê nói như thế là đã khen rồi đấy nhé. Lần đầu tiên chúng tôi nghe Ba Chê khen. Phá lệ. Bà con nên chuẩn bị, trời sắp mưa rồi đó. Ba Chê vênh mặt lên: Khen? Khen cho lừng à? Chàm Cà Mau.